người khác. Ví dụ,
cho nên á, nếu chúng ta học Phật hiểu nhân quả đó, chúng ta phải biết chọn cái lối thương mại kinh doanh, lối sống, lối nghề nghiệp nào cho đúng. Cái đó gọi là chánh mạng, đúng không? Mai mình sẽ nói chánh pháp, giáo pháp nhiều hơn chút. Hôm nay mình nói Đức Phật nhiều hơn. Mà muốn Đức Phật không đòi hỏi mình phải đúc tượng Phật cho thật đẹp, thật lộng lẫy, thật là to lớn, thật là rầm rộ, thật là phóng hào quang, điện chế chéo. Đó nè, Đức Phật đâu có đòi hỏi mấy cái đó đâu. Nhưng mà chúng ta tốn tiền cho cái vụ đó nhiều quá. Trong khi chúng ta cái mà để giữ gìn được cái dòng sống cụ thể đích thật của đạo lý nhà Phật và của dòng sự giác ngộ chính thức của đạo Phật trong từng con người thì là chúng ta lơ là quá, bơ thờ quá, xem nhẹ quá, coi rẻ quá. Và đó là cái lỗi lầm của chúng ta. Khi tôi nói chúng ta tức là quê cả làng, không phải của ai hết nha. Đừng có quan tâm nha. Rồi trong đó có tôi, có tất cả quý vị, nhưng mà chung hết cho nên không ai được quyền trách tôi được. Tôi không có nói ai hết à. À, thì bây giờ còn mấy phút nữa. Bây giờ tôi phiền quý vị đi ha. Bây giờ tôi phiền quý vị đi. À, tôi nói mấy ngày nữa cũng không hết đề tài Phật đâu, nhưng mà bây giờ tôi phiền quý vị đi. À, rồi mai mình nói pháp thì có khi nó cũng lắng qua lắng lại, Phật cũng có nữa chứ không phải hẳn. Ai có câu hỏi, ai có đề tài, ai có chất vấn, ai có thắc mắc, xin mời giơ tay. Rồi, mời anh kia nói trước. Được, không sao. Mà trong tâm đạo Phật đừng ra những cái chuyện tào lao thế gian là được. Người đề tài nhưng mà trong đạo Phật là được. Trời ghê quá. Quý vị đi về Việt Nam mà hỏi tôi là người chưa được về Việt Nam lần nào mà làm sao mà biểu tôi trả lời cho được. Tôi xin, tôi 10 năm nay gửi đơn lên Tòa Đại sứ Việt Cộng 6 lần đều bị bác hết, làm sao mà tôi phân biệt được. Và cái quỹ từ thiện vận hành cũng phải gửi về cho quý huynh đệ bên nhà. Một là các học trò, các vị đệ tử của tôi, hai là các huynh đệ đồng bạn họ giúp giùm, chứ mình không có tự về được thì làm sao. Nói chung á, mà đã gọi là từ thiện thì không có thể mà có tà được. Chỉ sợ không phải là từ thiện thôi, không phải từ, không phải thiện thôi thì là nó lạc đề. Từ là gì? Đem niềm vui cho mọi người ha. Định nghĩa cố, định nghĩa căn bản từ là năng giữ lạc, đem niềm vui cho mọi người. Thì tại sao người ta khổ mà mình phải đem theo niềm vui? Khổ vật chất là thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu thuốc, thiếu nhà. Khổ tâm linh, khổ tinh thần, tức là điên loạn, cuồng nộ, giận dữ, thất bại, rồi nghĩa là khủng hoảng, rồi điên cuồng. Ví dụ, giữa hai cái đó, cái nào quan trọng hơn? Thật ra không có cái nào hơn cái nào hết. Cái người mà đã thật đói rồi thì dù có thì nó phải là ưu tiên hơn cái chuyện miếng cơm trước, đúng là như vậy. Chúng ta sẽ tạm thời bỏ qua một bên, không ngồi đây mà phân tích lý do tại sao là 95 triệu dân mà có tới 4-50 triệu dân đói. À, 2-30 triệu là bữa ăn và chỉ có 3-4 triệu người là giàu có dư bà dư giá thôi. Bây giờ không có thể ngồi đây phân tích nổi, tại không có thời giờ và không nên, không cần thiết, tại chắc trong bụng ai cũng biết rồi. Nhưng mà rõ ràng là xã hội nào, ngay cả Phần Lan đây, ngay cả xứ Úc của tôi hay là bên Mỹ cũng vậy. Khi mà bay máy bay từ Singapore qua Helsinki, tôi có mượn được 2 tờ báo tiếng Anh của Phần Lan, tôi đọc. Thì hóa ra trong cái xã hội Phần Lan cũng rất nhiều vấn đề, mà nước Phần Lan giải quyết cũng không hết. Thí dụ thôi, có một cái bài báo nói rằng là ở trong cái hệ thống nhà tù của Phần Lan đó, tôi không nhớ là nói mấy ngàn người, nhưng mà bây giờ họ mới phát hiện ra một cái cách xử lý mới, là kiểu như bắt chước Việt Cộng. Cho người là tù nhân đi lao động, nhưng mà tự nguyện chứ không bắt buộc. Lao động trong nhà tù và lao động ngoài nhà tù. Tại vì họ không có tìm được người ra làm mấy cái chuyện, ví dụ như chăm sóc công viên, xén cành cắt cỏ, rồi làm những cái chuyện nặng nhọc, nguy hiểm chút xíu, ví dụ vậy. Thất nghiệp, tội phạm, tù tội. Để ý là nói như vậy, xã hội nào cũng có. Không thể nói rằng chỉ có Cộng sản mới có, mình đổ thừa gì cũng sáng phải đâu. Xã hội nào cũng có, sẽ có những người như vậy. Tuy nhiên, cái mức độ kinh tế bất công làm cho quá nhiều người đói, quá nhiều người khổ. Trong khi đó cái nền tảng kinh tế nước đó nó không phải tới như vậy. Nhưng mà vì do cái chủ trương phân phối nguồn lợi và cái cách gọi là tạo lập công ăn việc làm và cái cách thâu thuế, cách sử dụng đồng tiền vào trong xã hội là quá nhiều nhũng lạm, quá nhiều tham nhũng. Ví dụ như vậy, bây giờ mình không nói nhiều nữa, thì là sợ Việt Nam cái tỷ lệ bất công, cái tỷ lệ so với cái nền kinh tế của Việt Nam. Thì bây giờ mình, chúng ta là một cái tập thể ở hải ngoại rất là đông, chúng ta ngồi đây mà ngồi nó là đợi cho cộng sản nó thay đổi, nó dân chủ thì lúc đó mình mới giúp dân mình, thì người ta chết hết mất là có đâu nữa giúp. Thí dụ mình nói rằng vì cái giáo hội đó là của cộng sản, lập lên là cộng sản nó điều khiển, thôi mình đừng có nên giúp, đừng có nên cận tiếp cận, đừng có nên quen, đừng có nên giúp đỡ cho các mấy chục ngàn tăng ni đó, đừng để họ tu học. Chừng nào mà ai đó chiếm lại nước Việt Nam rồi mình về mình lập cái giáo hội của mình rồi mình mới giúp cho tăng ni của mình thôi, thì như vậy có nên không? Quá sai đó nè. Cho nên mình không phải cực đoan như vậy. Tóm lại, làm từ thiện hay là ủng hộ Tam Bảo mà từ ở đây mà dối tay về quê nhà, nó đòi hỏi mình một cái trách nhiệm rất lớn. Thực ra ngay tại đây cũng đã đòi hỏi rất lớn, là tại vì nhiều khi chúng ta cũng sẽ làm những chuyện rất sai, cúng những chuyện chết cha, có người sắp la tôi rồi, cúng những chuyện rất sai, cúng cho những người rất sai, ví dụ như vậy. Có những việc rất sai thì gửi về nhà mình lại càng trí cái chuyện đó cho người khác, chứ mình đâu có biết được họ có làm hay không, họ có làm đúng hay không, rồi họ làm phải hay không thì làm sao biết được. Thì cũng đành phải xin lỗi, cúng cho quý, cho mây gió tới đâu tới cứ đưa thôi, thì cũng phải đành dùng niềm tin là chính cho kiểm tra không được. Cho nên ấy, mới nói rằng là trong cái nhu cầu vô tận có vô số người đói khổ, tật nguyền, bệnh hoạn, hà hiếp, chết chóc, bị thương tích, mù lòa, mà không phải là chúng ta không ai không từng làm đâu. Ngay cả tôi nói vậy cho quý vị mà đọc được cái lịch sử của Vạn Hạnh 30 năm nay, chúng tôi gửi Việt Nam cũng còn mấy triệu là ít. Không biết sao mình ở chỗ xa xôi heo lánh cho mình cũng kêu gọi được nhiều lắm, nhưng mà cũng phải đành phải gửi thôi. Thì nếu mà nữa có mấy phần trăm trong đó nó lạc vô tay của cộng sản thí dụ đi, hay những người trung gian, thì cũng đành chịu chứ biết làm sao. Mình có cố ý muốn loại bỏ cũng có khi cũng không được. Thì bây giờ một á là mình theo chủ nghĩa cực đoan, nghĩa là chừng nào mà ích lợi tuyệt đối thì mới làm, không là không làm, thì cái đó do mình chọn. Còn nếu mình chấp nhận tương đối thôi, miễn là có một phần nào đó nó tới tay người nạn nhân, còn phần đó nó có lạc trôi sông lạc chợ đâu thì cũng thành, cũng như thôi, cúng quỷ thần đi. Thì nếu mình theo chủ nghĩa tương đối thì cũng cứ làm theo cái suy nghĩ của mình đi, chứ bây giờ mà bắt bé đòi hỏi đợi đặt rồi cho thật đúng đắn thì tôi nghĩ chắc cũng không có khi nào xảy ra, chứ không phải là nói là hẹn năm tới hay là ai đó có thể làm cho nó sạch sẽ hết được. Thì giờ làm sao, không có biện pháp tốt hơn thì đành phải chấp nhận cái tương đối. Nhưng chúng ta có thể có lựa chọn. Ví dụ như bây giờ có những công tác từ thiện bỗng dưng do cái nhóm A, nhóm B, nhóm C khởi xướng lên và họ làm, nhưng mà họ lại khéo trình bày, họ khéo in báo, họ khéo đăng tên, họ khéo nghĩa là chụp hình rất là đẹp, rất là thảm thương, nhìn vô xúc động liền, cái mình cho liền, mình hay bị phản ứng theo con mắt lắm. Người ta cũng dễ dụ dỗ con mắt mình lắm. Đánh phong đánh phấn cái mình mê liền hết nè. Người ta đang nói hay cái mình mê liền, người ta đăng hình ảnh cho cảm động cái mình bỏ tiền liền. Ta cũng dễ dụ đồng tiền của mình lắm, chứ không dễ đâu. Con người mình cũng lạc lòng như lắm, ví dụ vậy. Thì mình ủng hộ. Rồi cũng có những cái công tác từ thiện do nhân danh giáo hội A, giáo hội B, giáo hội C, tôi không có nói giáo hội nào, đừng có chỉ đổ thừa nha. Thì có ủy nhiệm cho thầy đó, cô đó, đạo hữu đó đứng ra nhân danh giáo hội làm. Thì mình cũng có quyền chọn nữa. Chắc giáo hội thế nào có uy tín hơn, làm có trách nhiệm hơn, chính xác hơn, thì mình có quyền lựa chọn. Có quá nhiều tổ chức từ thiện để mình lựa chọn, thì mình lựa chọn một hay hai trong đó, hay là đích thân mình muốn phát tâm làm đứng chân trong đó. Nếu được, cùng đi, cùng kiểm soát, cùng mua hàng, cùng phân phát, cùng nói chuyện, cùng chụp hình, cùng tường trình lại. Chứ cũng không có ai dễ gì mà nói rằng không, đưa tiền thôi cho cấm không được đi theo. Cái người nào mà nói cái câu đó là mình thôi bái rồi đó, hả nè, không cho đi theo, là có những cái đặt vấn đề được rồi đó. Thí dụ như vậy, ai mà càng công khai, càng tường thuật đầy đủ, càng rộng rãi, càng cởi mở, càng mời gọi sự kiểm tra của mình thì mình dễ tin hơn. Chứ tôi không bảo đảm nghe, đừng có bỏ đổ thừa cho tôi nghe. Tại nãy giờ tôi không có đề, tôi không có gì đó gọi là chủ sướng hay là ca tụng tổ chức nào đâu, tôi nói chung thôi. Thì đành phải chấp nhận tương đối thôi, rồi xin hỏi người khác đi. Nói đề tài này như đó đủ rồi, cảm ơn đại hữu. Thank you. Về cõi gì? Rồi hay quá, vỗ tay quý vị. Chắc cũng có một phần đúng trong đó. Chắc có phần đúng trong đó, nhưng một phần thôi. Nói rằng quý thầy đi tu chi mất công ăn chay niệm Phật vậy chúng con.